Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ tư mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi đi lại lại trong đền thờ tại hành lang Salomon. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết." Đức Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong những năm tháng thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, Đức Giêsu đã nói và làm những gì có thể để mặc khải cho dân chúng biết về Thiên Chúa đích thực, cũng như mặc khải về bản thân người và sứ mạng cứu thế mà người đang thực hiện. Người Do Thái đã bao lần chứng kiến những việc làm này của Đức Giêsu về cách sống, thời gian hoạt động, rao giảng, chữa lành. Trong đó có biết bao phép lạ được thực hiện trong dân. Thế nhưng, lòng trí dân chúng vẫn còn thắc mắc, hồ nghi, không tin và nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng Kitô đã đến trần gian để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Người đã được các tiên tri loan báo trong Kinh Thánh. Họ không tin các phép lạ và những việc Đức Giêsu đã làm là công việc của Thiên Chúa, thậm chí còn cho rằng người đã bị quỷ ám và điên khùng rồi. Thế nên, Đức Giêsu nói với họ: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi." Chúng ta biết, đối với dân Do Thái sống đời du mục, bầy chiên là chính sản nghiệp và là tương lai của gia đình họ. Những gì cần thiết như thức ăn, bơ, sữa, thịt, áo len mặc, họ đều lấy từ con chiên. Nhưng ngoài giá trị đó, còn có một tình cảm đặc biệt giữa chủ và chiên. Sống mãi với bầy chiên, mục tử dần già biết rõ từng con chiên một và yêu thương chúng. Người chủ xem con vật như người bạn đường. Có lẽ vì lý do đó mà mục tử lo lắng nhiều cho con chiên. Họ săn sóc từng con mạnh khỏe hay đau yếu, lo cho chúng an toàn. Chiên vì được chủ yêu thương chăm sóc, dần già cũng quen nên nghe tiếng chủ gọi là biết và đi theo người. Mượn hình ảnh mục tử và đàn chiên, Đức Giêsu muốn cho người Do Thái biết, nếu họ không chịu trở thành chiên của người, thì họ sẽ không hiểu lời người, vì họ không nghe tiếng của người. Và vì họ không là chiên của người, họ sẽ không có sự sống đời đời. Còn những ai biết lắng nghe, nhìn nhận và tin nhận người là Đức Kitô thì thuộc về đàn chiên của người chăn dắt, nuôi nấng, chăm sóc và gìn giữ cẩn thận, không bao giờ bị diệt vong và cũng không ai cướp chiên của người được. Tại sao Đức Giêsu khẳng định không ai có thể cướp chúng khỏi tay tôi? Vì những con chiên thuộc đàn của Đức Giêsu, đó là những người Chúa Cha đã ban cho người. Đức Giêsu nói, họ cao trọng hơn tất cả. Đó là món quà quý giá nhất mà Chúa Cha đã ban cho con, và Đức Giêsu sẽ ra sức bảo vệ để không một ai có thể làm hại hay cướp chúng đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thời nào cũng thế, con người vẫn muốn đi tìm một Thiên Chúa theo ý mình, nên họ khó lòng chấp nhận một Đức Giêsu vác khổ giá đồng hành với họ. Ngày nay, không thiếu những con chiên, thay vì nghe chủ chăn thì lại nghe theo người lạ, thay vì nghe theo giáo hội của Chúa, lại nghe những thứ được coi là mặc khải tư, nào là tiếng nói Chúa Cha, tiếng nói sự thật. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin vào Đức Giêsu là chủ chiên nhân lành, lắng nghe tiếng người trong thánh kinh và qua huấn quyền của giáo hội mà dấn bước theo người. Hãy đến với Đức Giêsu để người đưa ta đến đồng cỏ xanh tươi. Hãy đến với người để người băng bó vết thương, xoa dịu nỗi đau và phục hồi sự sống. Hãy đến với người để người đổ tràn tình yêu và sự sống vào tâm hồn ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con được sống tràn trề bên dòng suối lời Chúa và sung mãn với lương thực thánh thể của người. Amen.
Thank you. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ truyền chức linh mục. Lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 4 vừa qua, cũng là ngày thế giới cầu cho ơn gọi, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Pedro để chuyển chức linh mục cho 9 thầy phó tế, tùy thuộc các quốc tịch khác nhau, nhưng sẽ phục vụ tại giáo phận Roma. Còn 5 tiếng trước được đào tạo tại Đại chủng viện Roma, 2 tại chủng viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc của con đường Tân Dự Tòng, 1 tại chủng viện Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa, và 1 tiếng trước nhập giáo phận Roma. Tổng cộng có 6 người Ý, phần còn lại thuộc 3 quốc tịch, Romania, Colombia và Brazil. Thầy trẻ nhất 26 tuổi và người lớn nhất 43 tuổi. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 4 hồng y, đứng đầu là Đức Hồng y Angelo de Donatis, giám quản Roma. Đức Hồng y Fernando Filoni, nguyên tổng trưởng bộ truyền giáo, 7 giám mục phụ tá của giáo phận Roma, cùng với 19 linh mục giám đốc chủng viện và các vị đào tạo các tiến chức linh mục và hàng chục linh mục khác. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha ứng khẩu nói: Các con sẽ là những mục tử của Chúa Kitô, những mục tử dân thánh trung thành của Thiên Chúa. Các mục tử đi với dân Chúa, khi thì đi trước, khi thì ở giữa, lúc thì ở sau đoàn chiên, nhưng luôn ở với dân Chúa. Hồi xưa người ta nói về con đường sự nghiệp trong giáo hội, kiểu nói này không có cùng ý nghĩa ngày nay. Con đường sự nghiệp ở đây là phục vụ, như Thiên Chúa đã làm cho dân người. Việc phục vụ này có một đường lối các con phải theo, đường lối gần gũi, cảm thương và dịu dàng. Đó là đường lối của Thiên Chúa. Linh mục phải có 4 sự gần gũi. Trước hết là gần gũi Thiên Chúa trong kinh nguyện, trong các bí tích, trong thánh lễ. Nói với Chúa, ở gần Chúa. Thiên Chúa ở gần chúng ta qua con của người. Cả trong những lúc tối tăm, Chúa luôn ở đó, gần gũi dân Chúa. Nhưng trước tiên là gần Thiên Chúa qua kinh nguyện. Một linh mục nếu không cầu nguyện, thì dần dần sẽ dập tắt ngọn lửa thánh linh trong tâm hồn. Thứ hai là gần gũi giám mục, vì trong giám mục các con sẽ có sự hiệp nhất. Các con là những cộng tác viên của giám mục. Các con hay khiêm tốn, khi gặp vấn đề hãy đi gặp giám mục. Thứ ba là gần gũi giữa các linh mục với nhau. Đừng bao giờ nói xấu một anh em linh mục. Đừng rơi vào thói nói hành nói xấu, hãy giữ tình hiệp nhất với nhau, trong hội đồng giám mục, trong các ủy ban, gần gũi giữa anh em linh mục và giám mục. Thứ tư là gần gũi dân thánh của Chúa, và đừng bao giờ quên xuất xứ của các con, gia đình, dân tộc của các con. Đó là 4 sự gần gũi của linh mục, và các con hãy có lòng thương xót, hãy tha thứ, vì Thiên Chúa tha tất cả. Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc tha thứ. Các con hãy xa tránh hư danh, tránh sự kiêu ngạo của tiền bạc và ma quỷ ở trong túi tiền. Đừng trở thành người theo đuổi chức tước, đừng trở thành công chức. Khi một linh mục hành động như một doanh nhân, làm chủ giáo xứ hay cộng đoàn nơi họ ở, thì đánh mất sự gần gũi dân chúng, đánh mất sự thanh bần làm cho linh mục giống Chúa Kitô khó nghèo và chịu đóng đanh, và trở thành chủ xí nghiệp. Và Đức Thánh Cha kết luận, các con hãy tìm an ủi trong Chúa Giê-xu nơi Đức Mẹ. Đừng bao giờ quên Mẹ, hãy vác thánh giá, sẽ có các thánh giá trong cuộc sống chúng ta. Thánh lễ được tiến hành với các nghi thức cam kết của các tiến chức, kinh cầu các thánh, đặt tay trên đầu và lời nguyện truyền chức. Sau cùng là các nghi thức sức dầu thánh trên lòng bàn tay tân linh mục, trao bánh thánh trên đĩa và chén rượu. Tin Vasava Ba Lan, lễ phong trần phước cho Đức Hồng y Wyszynski sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 9 năm 2021. Hôm 23 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng y Kazimierz, tổng giám mục giáo phận Vasava, thông báo lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, giáo chủ Công giáo Ba Lan, sẽ được Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha Francisco, cử hành vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại thủ đô Warsawa. Lễ này lẽ ra đã được diễn ra vào ngày 7 tháng 6 năm ngoái 2020, nhưng bị hoãn lại vì đại dịch. Warsawa Wyszynski sinh cách đây đúng 120 năm, ngày 3 tháng 8 năm 1901, và năm nay cũng là năm kỷ niệm 40 năm ngày qua đời. Năm 1946, lúc 45 tuổi, ngài được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Lublin, và hai năm sau, năm 1948, làm tổng giám mục giáo phận Niesno và Warszawa, giáo chủ Công giáo Ba Lan, cho đến khi qua đời năm 1981. Dưới thời Cộng sản, năm 1953, Đức Hồng Y Wyszynski đã viết thư cho lãnh tụ đảng, ông Bolesław Bierut, qua đó ngài từ chối, không để giáo hội phải phục tùng đảng, với câu trả lời thời dân, non possumus, chúng tôi không thể. Cùng năm đó, Đức Hồng Y Wyszynski bị nhà nước cầm tù rồi quản thúc trong hơn 3 năm. Hạ viện Ba Lan đã thông qua nghị quyết ngày 27 tháng 11 năm ngoái, tuyên bố năm 2021 là năm Đức Hồng Y Wyszynski và khẳng định rằng Đức Hồng Y là một người có đức tin sâu xa. Yêu mến giáo hội và tổ quốc, ngài tìm một hiệp định với chính quyền. Nhưng khi các hoạt động của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Ba Lan đe dọa các quyền của giáo hội và các tín hữu, Đức Hồng Y đã quyết liệt trả lời, non possumus, chúng tôi không thể. Đức Hồng Y bị cầm tù và trở thành biểu tượng của thái độ kiên cường chống lại sự ác. Thượng viện Ba Lan cũng thông qua nghị quyết ngày 2 tháng 12 năm ngoái, nói rằng Đức Hồng Y Wyszynski là một trong những vĩ nhân của Ba Lan trong thế kỷ 20. Do thái độ kiên cường đối với nhà nước cầm quyền cộng sản và chống lại sự tàn phá đời sống xã hội và giáo hội được biểu lộ qua câu nói thời dân, non possumus, chúng tôi không thể. Ngài bị cầm tù nhiều năm. Án phong chân phước cho Đức Hồng Y Wyszynski đã được khởi sự từ hồi năm 1989, và ngày 3 tháng 10 năm 2019, Bộ Phong Thánh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời truyền cầu của Đức Hồng Y. Người được phép lạ là một thiếu nữ 19 tuổi, bị ung thư tuyến giáp hồi năm 1989. Sau khi thiếu nữ này được tin về bệnh trạng không thể chữa được, một nhóm nữ tu Ba Lan đã cầu xin Đức Hồng Y Wyszynski cứu giúp, và bệnh nhân được bình phục. Tin Genève Thụy Sĩ, Ủy hội Công giáo Quốc tế báo động, hơn 34 triệu người đói trên thế giới. Ủy hội Công giáo Quốc tế về Di dân, gọi tắt là ICMC, có trụ sở ở Genève Thụy Sĩ, báo động rằng, năm nay có khoảng 270 triệu người ở 79 quốc gia không được lương thực thích hợp, trong số này có 37 triệu người bị đói cấp tính, và nạn hạn hán đang có nguy cơ ở mức độ cao. Để đối phó với tình trạng trên đây, Ủy hội Công giáo về Di dân cùng với hơn 260 tổ chức khác của xã hội dân sự yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp thêm 5 tỷ rưỡi đô la để phòng ngừa và cứu sống các nhân mạng đang bị đe dọa trên thế giới, và đồng thời kêu gọi ngừng bắn toàn diện trên toàn cầu. Trong thông cáo gửi đến hãng tin Fides của Bộ Tuyển giáo, được truyền đi hôm 21 tháng 4 vừa qua, Ủy hội Công giáo Quốc tế về Di dân cho biết, những con số người đói trên đây gia tăng đáng kể so với tình trạng hồi năm 2019, vì sự phối hợp các nguyên nhân khác nhau, các cuộc xung đột vũ trang, những thay đổi khí hậu và nạn nghèo, cộng thêm với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cho thấy rõ sự chân lập và nghèo túng, ảnh hưởng tới sự tìm kiếm lương thực của phần lớn dân chúng trên thế giới. Đại dịch COVID-19 làm cho nhiều nước dễ bị tổn thương trước những cú sốc về kinh tế, đe dọa an ninh lương thực. Thư của Ủy hội ICMC và hơn 260 tổ chức khác gửi các vị lãnh đạo thế giới cũng nói rằng, mỗi ngày chúng tôi chứng kiến đau khổ và sự chiến đấu của các dân tộc tại Yemen, Afghanistan, Ethiopia, Nam Sudan, Burkina Faso, Cộng hòa Dân chủ Congo, Honduras, Venezuela, Nigeria, Haiti và nhiều nước Phi châu khác. Chúng tôi xin quý vị hãy hành động ngay từ bây giờ và hỗ trợ thêm 5 tỷ rưỡi đô la cần thiết để giúp lương thực khẩn cấp cho hơn 34 triệu trẻ em và người lớn trên thế giới đang lâm cảnh đói khổ. Hồi tháng 3 năm ngoái, ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi ngừng bắn toàn diện trên thế giới để hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Lời kêu gọi này đã đưa tới một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ủng hộ một giai đoạn nhân đạo lâu dài trên thế giới để bài trừ đại dịch. Nghị quyết đã được các tổ chức dân sự, các vị lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Đức Thánh Cha Francisco, ủng hộ. Tin Kỳ Châu, tình hình tôn giáo tại Somali. Hiện nay tại nước Somali bên Kỳ Châu, chỉ còn một số tín hữu Kitô bí mật, âm thầm sống đức tin, không có một cộng đoàn chính thức và không kể tín hữu Kitô thuộc các tổ chức quốc tế hoặc thuộc các đoàn quân quốc tế bảo hòa tại nước này. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Cha Giorgio Bertin, 75 tuổi, người Ý, dòng Francisco, giám mục giáo phận Djibouti, kiêm đại diện tông tòa giáo phận Mogadiscio, thủ đô Somali. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Kỳ Châu, Đức Cha Bertin mô tả tình hình tại Somali như một mớ bòng bong, với những thách đố rất lớn, những vấn đề chưa được giải quyết, nhưng có những ước mơ mong trỗi dậy. Somali có chính quyền trung ương suy yếu, và có nhiều tiểu bang tìm cách trồi lên. Somali chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các nước thứ ba, và cả các tác nhân quốc tế. Tuy quốc tế hiện diện tại đây, nhưng không có một chương trình chung. Mỗi nước chỉ theo đuổi mục tiêu riêng. Điều mâu thuẫn là, những vùng do tổ chức khủng bố Al-Shabaab thân Al-Qaeda kiểm soát thì có an ninh và có các dịch vụ cần thiết. Phần còn lại của Somali được chia thành những bộ tộc và phe đảng khác nhau. Trong bối cảnh trên đây, Đức Cha Bertin người Ý cho biết, có nhiều tín hữu Kitô trong các đoàn quân nước ngoài như Ý, Burundi, Kenya. Tại vùng Somaliland, một nước tự tuyên bố độc lập nhưng không được quốc tế nhìn nhận, sự hiện diện của các tín hữu Kitô tương đối ổn định hơn, nhưng họ buộc lòng phải tuyên xưng đức tin tại gia hoặc những nơi kín đáo. Đức Cha Bertin cũng nói rằng, người Somali không bao giờ bài Kitô hữu. Trong quá khứ, họ nhìn nhận các Kitô hữu một cách thiện cảm. Sau khi chế độ của Tổng thống Siad Barre bị sụp đổ, cách đây 30 năm, trào lưu Hồi giáo cực đoan lan mạnh, tìm cách kiến tạo xã hội dựa trên luật Sharia của Hồi giáo. Vì thế, các tín hữu Kitô dần dần bị gạt ra ngoài lề xã hội. Giờ đây, các chính trị gia Somali tùy không đố kỵ với giáo hội công giáo, nhưng họ có xu hướng không bảo đảm không gian cho các tín hữu Kitô vì họ sợ là bị tố cáo bênh vực những người thuộc đạo Bình Thánh Giá. Đó là những khẩu hiệu, những công thức, nhưng rất tiếc là chúng có ảnh hưởng. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Bertin cho biết, công giáo tại Somali làm việc qua tổ chức bác ái Caritas Somali, cộng tác với người Hồi giáo địa phương, phần lớn họ không phải là những người cực đoan. Đức Cha nói, chúng tôi đã trợ giúp dân chúng trong dịp cuồng phong Gati đảo lộn nước này hồi năm ngoái. Chúng tôi làm việc tại thủ đô Mogadiscio, tại Gero và Bosaso với những chương trình giáo dục để phòng ngừa COVID-19. Đó là một công tác xã hội, nhưng nó giúp chúng tôi duy trì quan hệ mạnh mẽ với Somali và dân chúng nước này. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật tuần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha thầy là người trồng nho. nhành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con, cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy nếu không ở trong thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có thầy các con không thể làm được gì. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như ngành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cha thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta vào khung cảnh của hội thánh bằng hình ảnh cành nho gắn liền với cây nho. Hội thánh là dân mới của Thiên Chúa, các môn đệ của Đức Giêsu là những người đầu tiên thể hiện nếp sống mới đó. Trong cộng đoàn dân mới ấy, tất cả mọi người gắn bó mật thiết với đầu của mình là Đức Giêsu. Trong Cựu Ước, hình ảnh cây nho được dùng để ám chỉ đến dân Israel là đứa con cưng của Thiên Chúa. Cũng như cây nho được ông chủ chăm sóc, Israel được Thiên Chúa vun trồng và canh giữ. Tuy nhiên, chính Israel cũng đã từng làm cho Thiên Chúa thất vọng vì không trổ sinh hoa trái ngon ngọt. Ở đây, tác giả muốn dùng hình ảnh cây nho mới để so sánh với Israel là cây nho cũ. Theo đó, Đức Giêsu là cây nho mới đích thật, và các môn đệ phải gắn bó với người để sinh nhiều hoa trái. Đoạn tin mừng chúng ta nghe hôm nay chỉ có 8 câu, nhưng tác giả đã dùng tới 8 lần động từ ở lại. Trước hết, chữ ở lại được dùng theo nghĩa là gắn bó, liên kết, dính liền, như cành nho gắn liền với cây nho. Như cành nho không thể tách rời khỏi cây nho, thì mỗi người chúng ta không thể tách rời khỏi toàn bộ thân thể mầu nhiệm của Đức Giêsu là hội thánh. Kế đến, chữ ở lại được hiểu là ở với, ở cùng, theo đúng nghĩa đen của từ ngữ. Cũng như các môn đệ cùng sống, sống với và hoạt động bên cạnh Đức Giêsu là những người tín hữu, chúng ta cũng cần phải ở với, ở bên và hoạt động cùng với Đức Giêsu. Nói cách khác là hoạt động trong Đức Giêsu. Chúng ta không đơn phương ở trong Đức Giêsu, nhưng chính Đức Giêsu cũng ở trong, ở với chúng ta, vì người chính là nguyên lý của mọi hoạt động nơi chúng ta. Đức Giêsu nói đến lợi ích của việc ở lại với người và ở lại trong người. Như cành nho không gắn liền với cây nho sẽ khô héo, nếu chúng ta không ở lại ở bên và ở trong Đức Giêsu, chúng ta sẽ tàn lụi và khô héo. Nhưng làm thế nào để có thể ở lại trong Đức Giêsu? Một đàng vô tri thì bất mộ. Nếu không biết thì không yêu mến. Nếu chúng ta không học hỏi để tìm tòi để khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta không thể biết Ngài, không thể yêu mến Ngài và ở lại trong Ngài. Càng khác, cần mở rộng tầm nhìn, mở rộng trái tim để Thiên Chúa đi vào và tự do hoạt động trong chúng ta. Thực ra, Thiên Chúa vẫn luôn ở bên và ở trong chúng ta, ngay cả khi chúng ta không ý thức điều đó. Nhưng để có thể hoạt động hữu hiệu, Thiên Chúa cần chúng ta cộng tác, vì Ngài muốn chúng ta tự do đáp trả lời mời gọi của Ngài. Việc Thiên Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ý thức mình ở trong Thiên Chúa được gọi là sự hiệp thông. Đó là cuộc gặp gỡ giữa ân sủng và tự do, giữa Thiên Chúa và con người, giữa loài thụ tạo và đấng sáng tạo. Sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người có thể bị cắt đứt, bị gián đoạn nếu con người từ chối hay bất trung với Thiên Chúa. Đó chính là lý do Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy liên lỉ trung thành ở lại trong người, gắn bó với người như người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong người. Ngày nay, nhiều người chủ trương cho rằng không có Thiên Chúa hay Thần Thánh nào hết, hoặc giả như nếu họ chấp nhận có Thiên Chúa thì cũng lại lập luận rằng con người không buộc phải tuân theo những gì mà giáo hội hay một tổ chức tôn giáo hướng dẫn. Họ cho rằng mối tương quan cá nhân và riêng biệt của con người với Thiên Chúa không dính dáng gì đến cơ cấu tổ chức hay thứ tự phép tắc nào. Người ta cũng gọi đó là chủ nghĩa vô thần hoặc vô thần thực hành. Vô thần là không tin vào sự tồn tại của thần linh hoặc bác bỏ niềm tin vào thần linh. Nhiều người khẳng định mình vô thần khi cho rằng không có bằng chứng khoa học nào về sự tồn tại của thế giới siêu nhiên. Cũng có người đi theo chủ nghĩa vô thần trên cơ sở suy tư triết học, xã hội và lịch sử. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mỗi chủ trương vô thần kể trên lại dựa trên những lý luận khác nhau và tất cả đều hạn chế, khiếm khuyết trong giới hạn của một nhóm người nào đó. Chưa kể đến những khiên cưỡng cố gắng bóp méo sự thật. Điều đó lại càng đủ cho thấy chính những chủ trương này không có giá trị bao nhiêu, nếu không muốn nói là vô giá trị. Đa phần những lập luận ấy đều đúng trên một phương diện nào đó, nhưng xét về tổng thể, chúng đang diễn tả một chủ trương cá nhân chủ nghĩa, một chủ trương lấy mình làm trung tâm và coi Thiên Chúa là thứ trang trí thêm cho đời sống con người mà thôi. Thực ra thái độ đó không quá khó hiểu, vì nó là hệ quả của một nhân sinh quan phiến diện, một lối nhìn không đầy đủ về vũ trụ và con người, một thái độ nửa vời khi tìm kiếm ý nghĩa của đời sống. Thực tế đã chứng minh, một khi người ta chân thành đi tìm kiếm sự thật, tìm kiếm chân lý, họ sẽ nhận ra giới hạn của con người, đồng thời khám phá ra sự vĩ đại của vũ trụ tự nhiên và chính Thiên Chúa là đấng sáng tạo và điều khiển tất cả. Chỉ khi con người nhận ra mầu nhiệm của cuộc đời, huyền nhiệm của vũ trụ và mối tương liên của con người với thế giới siêu nhiên, họ mới có thể thấy rõ ý nghĩa cuộc đời của mình. Và điều đó đưa họ đến với thế giới siêu nhiên, đến với tôn giáo, thay vì từ chối nó. Đức Giêsu nói rằng, điều làm được Chúa Cha vinh hiển là chúng ta trở thành môn đệ của người và sinh nhiều hoa trái việc lành. Mỗi người chúng ta hãy ở lại trong Đức Giêsu, trong lời cầu nguyện, bằng việc giữ gìn giáo huấn của người, nhất là hiệp thông với người trong các bí tích. Đây chính là việc chúng ta mở rộng cánh cửa để Đức Giêsu ở lại và hoạt động trong chúng ta. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giêsu bị một tử nhân lành bảo vệ, biết rõ và nhất là yêu thương các con chiên của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài huấn dụ với khoảng 2.000 tín hữu trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật 25 tháng 4 vừa qua. sau khi cử hành thánh lễ truyền chức linh mục bên trong đền thờ Thánh Phêrô vào buổi sáng, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc tại căn hộ giáo hoàng ở lầu 3 trong dinh tông tòa để gặp gỡ các tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng đẹp. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Gioan. Trong đó, Chúa Giêsu tự mô tả Ngài là một tử nhân lành chăm sóc đoàn chiên. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Questa quarta domenica di Pasqua, detta domenica del buon pastore, il Vangelo presenta Gesù come il vero pastore che difende, conosce e ama le sue pecore.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh này được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Bài tin mừng theo Thánh Gioan, chương 10, câu 11 đến câu 18, trình bày Chúa Giêsu như một mục tử đích thực, bảo vệ, biết rõ và yêu thương các chiên của Ngài. Trái ngược với vị mục tử ấy là kẻ chăn thuê. Đối với những kẻ này, các chiên chẳng đáng kể vì chúng không phải là của ông ta. Ông làm nghề này chỉ vì đồng lương và không quan tâm bảo vệ chiên. Khi chó sói đến thì ông ta chạy trốn và bỏ rơi đoàn chiên. Trái lại, Chúa Giêsu mục tử đích thực, bảo vệ và cứu vớt chúng ta trong bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm, nhờ ánh sáng của lời Ngài và sức mạnh sự hiện diện của Ngài mà chúng ta đặc biệt cảm nhiệm trong các bí tích. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Khía cạnh thứ hai là Chúa Giêsu mục tử nhân lành, biết các con chiên và chúng biết Ngài. Thật là đẹp và an ủi dường nào khi biết rằng Chúa Giêsu biết từng người trong chúng ta không phải là những kẻ vô danh đối với Ngài. Ngài biết rõ tên chúng ta. Đối với Ngài, chúng ta không phải là một đám đông. Không phải vậy, chúng ta là những người duy nhất, mỗi người có lịch sử riêng, mỗi người với giá trị riêng, hoặc với tư cách là thụ tạo, hoặc trong tư cách được Chúa Kitô cứu chuộc. Mỗi người chúng ta đều có thể nói, Chúa Giêsu biết tôi. Đúng vậy, đó là sự thật, không ai biết chúng ta như Chúa. Chỉ mình Ngài biết những điểm tốt và điểm xấu của chúng ta, và Ngài luôn sẵn sàng chăm sóc mỗi người chúng ta để chữa lành những vết thương do lỗi lầm của chúng ta bằng ơn thánh dồi dào của Ngài. Trong Ngài có thể hiện hoàn toàn hình ảnh một mục tử của dân Chúa được các ngôn sứ mô tả, người lo lắng cho con chiên, tụ tập chúng, băng bó vết thương, chăm sóc chiên bị bệnh. Vì thế, Chúa Giêsu mục tử nhân lành, bảo vệ, biết rõ và nhất là yêu thương các con chiên của Ngài. Ngài hiến mạng sống vì chúng. Tình yêu thương đối với các con chiên nghĩa là đối với mỗi người chúng ta, khiến Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá vì thánh ý Chúa Cha là không ai bị hư mất. Tình yêu của Chúa Kitô không lựa lọc nhưng bao gồm tất cả. Chính Chúa nhắc nhở cho chúng ta điều đó trong bài tin mừng hôm nay. Và Thầy còn những con chiên khác không thuộc đoàn này, Thầy cũng phải hướng dẫn chúng. Chúng sẽ nghe tiếng Thầy và trở thành một đoàn chiên duy nhất, một mục tử duy nhất. Những lời này chứng tỏ mối quan tâm phổ quát của Ngài. Chúa Giêsu muốn tất cả có thể nhận được tình thương của Chúa Cha và được sự sống. Giáo hội được kêu gọi thi hành sứ mạng phổ quát này của Chúa Kitô. Ngoài những người lui tới các cộng đoàn của chúng ta, còn có bao nhiêu người chỉ tham gia trong những dịp đặc biệt hoặc không bao giờ? Nhưng không phải vì thế mà họ không phải là con của Thiên Chúa, được Chúa Cha ủy thác cho Chúa Kitô mục tử nhân lành. Chúa Giêsu đã hiến mạng cho tất cả và từng người. Và chúng ta, các Kitô hữu, chúng ta phải làm chứng cho tất cả và mỗi người tình thương của Chúa trong thái độ khiêm tốn và huynh đệ. Và Đức Thánh Cha kết luận:
Fratelli e sorelle, Gesù difende, conosce e ama a noi, a tutti. Maria Santissima ci aiuti ad accogliere e seguire noi per primi il buon pastore per cooperare con la gioia alla sua missione.
Anh chị em thân mến, Chúa Giê-xu bảo vệ, biết rõ và yêu thương mỗi con chiên của Ngài. Xin mẹ Maria rất thánh giúp chúng ta đón nhận và là những người đầu tiên đi theo vị mục tử nhân lành để vui mừng cộng tác vào sứ mạng của Ngài. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi Lesari, Alleluia.
Sia Demeruisti Potare, Alleluia.
Resurrexici Codixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Via Surrexi Dominus, Vere, Alleluia.
Deus, si per resurrezione Filii Tui Dominus, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, uterius genitricem Virgine Maria, perpetua capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam donae Domine.
Et lux perpetua luce a Tei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sopra nunque tusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
In pece ciferum et aeternam.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành tỏa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong trần phước sáng thứ Sáu, 23 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Santa Cruz của giáo phận Quy Chề bên Guatemala cho 10 vị tử đạo, gồm 3 linh mục thừa sai thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giê-xu người Tây Ban Nha, cùng với 7 giáo dân giáo lý viên và có cả một thiếu niên 12 tuổi. Họ bị sát hại vì sự oán ghét đức tin trong cuộc nội chiến tại Guatemala trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến năm 1991.
Cari fratelli e sorelle, venerdì scorso a Santa Cruz de Quiché in Guatemala sono stati beatificati José María Gran Chirea e 9 compagni martiri.
Đức Thánh Cha nói, được niềm tin nơi Chúa Kitô linh hoạt, họ là những chứng nhân anh dũng về đức công chính và tình thương. Ước gì tấm gương của các vị làm cho chúng ta thêm quảng đại và can đảm trong việc sống tin mừng. Tiếp đó, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới với dân chúng tại quần đảo Vanh Xăng và Grenadine, nơi mà núi lửa đang gây ra những thiệt hại và khó khăn. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu nguyện và chúc lành cho những người đang cứu giúp các nạn nhân. Rồi Đức Thánh Cha cũng chia buồn vì vụ hỏa hoạn tối thứ Bảy 24 tháng 4 vừa qua tại khu điều trị khẩn trương tại nhà thương ở phường Iban Al-Khatib thuộc thủ đô Baghdad của Iraq, nơi chữa trị các bệnh nhân bị COVID-19. Vụ hỏa hoạn làm cho 82 người chết và 110 người bị thương. Trong số các nạn nhân bị thiệt mạng, có ít nhất 28 bệnh nhân phải dùng máy thở. Và Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn rất lớn về vụ 130 người di dân bị chết đuối vì đắm thuyền trên đường vượt biên từ Libya. Đức Thánh Cha nói,
preghiamo per questi fratelli e sorelle e per tanti che continuano a morire in questi drammatici viaggi. Anche preghiamo per coloro che possono aiutare ma preferiscono guardare da un'altra parte. Preghiamo in silenzio per loro.
Tôi thú nhận với anh chị em rằng Tôi rất đau lòng vì thảm trạng một lần nữa đã xảy ra trong những ngày qua ở Địa Trung Hải. 130 người di dân bị chết trên biển. Họ là con người, đó là những nhân mạng trong hai ngày kêu cứu trên biển nhưng không được ai đến cứu. Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta phải tự hỏi về thảm trạng tái diễn này. Thật là một nỗi ô nhục. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em này. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người có thể giúp đỡ họ nhưng muốn ngoảnh mặt đi nơi khác. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng cho họ. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi và cảm tạ Chúa vì tiếp tục khơi lên những ơn gọi trong giáo hội, nơi những người vì yêu mến Chúa hiến thân loan báo tin mừng và phục vụ anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu Roma, các thân nhân của các tân linh mục mới thụ phong vào buổi sáng tại đền thờ Thánh Phêrô. Và như thường lệ, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành, đồng thời xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 25 tháng 4 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Nắng lên từng ngày rộn ràng gọi bước chân con. Đi theo Giê-xu đi vào cuộc đời đến với mọi người, mang bao yêu thương đi lên non cao, đi vào xóm thôn. Cùng Ngài ta đi về với muôn nơi, dắt theo tin mừng. Chúa đang gọi mời từng người, nào hãy ra đi. Chúng ta yêu thương bước vào cuộc đời như muối mặn ngọt, con tim yêu thương lên như men say cho đời thắm tươi. Nào cùng ta đi, cùng Chúa ta đi, dắt ra tin mừng. Đây đồng lúa chim vàng ngạt ngào hương thơm, chỉ giao trong gió. Ngài gọi mời con đi, đi làm thờ thật cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời, dẫn bước con đi, đi vào thế giới. Con hân hoan giữa đời, với Ngài làm chứng nhân tin mừng.
Trong tông huấn Đức Kitô hàng sống, Đức Thánh Cha Francisco đã quả quyết với người trẻ: vì Đức Kitô hằng sống, nên chắc chắn rằng sự thiện sẽ khải thắng trên cuộc đời các con, và mọi cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ thực sự đáng giá. Và nếu vậy, chúng ta có thể chấm dứt phàn nàn và hướng nhìn tương lai, vì với người điều này luôn có thể. Đó là sự chắc chắn mà chúng ta có được. Đức Giê-xu hằng sống muôn đời. Nếu chúng ta bám chặt lấy người, chúng ta sẽ có sự sống và sẽ được bảo vệ khỏi những đe dọa của chết chóc và bạo lực, là những thứ có thể ập đến trong đời ta. Chúng ta có thể minh họa cho xác tín này bằng cuộc đời của Thánh Phêrô Sanen
mà giáo hội kính nhớ ngài hôm nay. Thánh Phêrô Soanen sinh năm 1803 tại làng Quy Ê, nước Pháp, trong một gia đình nghèo. Cậu được cha xứ nhận nuôi và cho ăn học. Phêrô Soanen chăm chỉ học hành, rèn luyện tư chất, rồi gia nhập chủng viện. Khi làm linh mục, Phêrô Soanen được sai đến một giáo xứ mà đã có nhiều người bỏ đạo. Cha cầu nguyện cho họ và lấy gương sống đạo đức để cải hóa giáo dân. Sau ít năm làm linh mục, ngài nhập tư hội Đức Maria và được sai đi truyền giáo ở Úc Châu. Thánh nhân đến đảo Futuna thuộc vùng Nam Thái Bình Dương, nơi người ta chưa hề nghe nói đến danh Chúa Kitô. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng ngài cũng đã giúp được một số người đón nhận đức tin. Ngài đã quả quyết: "Tôi có chết cũng chẳng sao, vì đạo Chúa Kitô đã thấm sâu vào đảo này, đến nỗi tôi có chết đạo cũng không mất." Sứ vụ truyền giáo của cha Phêrô Soanen đã phá hủy việc thờ cúng tà thần, vốn được các tù trưởng ở Futuna cổ võ nhằm dễ cai trị dân. Bởi vậy, họ giết cha Phêrô Soanen một cách hết sức tàn bạo ngày 28 tháng 4 năm 1841, với hy vọng là khi ngài chết đi, thì hạt giống Kitô giáo do ngài đã gieo vãi cũng sẽ tiêu tan. Ngược với suy nghĩ của những người bách hại, máu của cha Phêrô Soanen đổ xuống đã sinh hoa kết quả, trước hết là cho dân đảo Futuna. Vì chỉ trong khoảng một thời gian ngắn sau cuộc tử đạo của cha, hết thảy mọi người trên đảo Futuna và các đảo lân cận đã trở thành Kitô hữu. Những cộng đoàn này đều nhìn nhận và kêu cầu Thánh Phêrô Soanen như vị tử đạo tiên khởi của mình. Năm 1954, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã tôn phong cha Phêrô Soanen lên bậc hiền thánh. Cái chết của cha Phêrô Soanen đưa ta về với cái chết của Chúa Giêsu và gợi lên trong tâm hồn người trẻ chúng ta tâm tình mà Đức Thánh Cha Francisco mời gọi: hãy chiêm ngắm Đức Giêsu rạng rỡ tràn ngập niềm vui, hãy mừng vui với người như với một người bạn đã chiến thắng. Người ta giết người, giết đấng thánh, người công chính, người vô tội, nhưng cuối cùng người đã chiến thắng. Sự giữ không có tiếng nói cuối cùng. Nó cũng không nắm quyền quyết định trong cuộc đời các con, vì các con có một người bạn rất yêu thương các con và muốn chiến thắng nơi các con. Đấng cứu độ của các con hằng sống. Các tín và bám chặt vào Chúa Giêsu, đấng hằng sống, Thánh Phêrô Soanen đã làm chứng nhân cho Chúa Giêsu đến hơi thở cuối cùng. Học nơi Thánh Phêrô Soanen, mỗi chúng ta và cách riêng là các bạn trẻ, hãy kín múc tình yêu và sức mạnh sống động từ nơi Chúa phục sinh, sẵn lòng gặp gỡ Chúa để cho Chúa yêu thương và dẫn dắt chúng ta đi. Hãy làm bạn với Chúa Giêsu và bắt đầu trò chuyện với người về các vấn đề thiết thực trong cuộc đời mình, để chúng ta có một kinh nghiệm sâu xa, có thể nâng đỡ toàn bộ đời sống Kitô hữu của chúng ta, và để chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm ấy với các bạn trẻ khác. Vì là một Kitô hữu, đó không phải là kết quả của một lựa chọn đạo đức hay một ý tưởng cao vời, nhưng là gặp gỡ một biến cố, gặp gỡ một con người, vốn đem lại cho đời sống một chân trời mới và một chiều hướng quyết định. Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô, nảy sinh tình đệ huynh. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, con khao khát được gặp Chúa thật sự, để con được biến đổi như các tông đồ khi xưa, để con dấn thân loan báo tin mừng như Thánh Phêrô San Em, để không còn nỗi lo sợ nào, sự khó khăn nào, thú vui vật chất nào có thể cản bước chân con phục vụ nước Chúa. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, con yêu Chúa.
Chúa đang gọi mời từng người nào hãy ra đi, chúng xây yêu thương bước vào cuộc đời như muối mặn nồng, con tim yêu thương đến như men say cho đời thắm tươi. Nào cùng ra đi, cùng Chúa ta đi dẫn theo tin mừng. Đây đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm vì giao trong gió, Ngài gọi mời con đi, đi làm thờ gặp cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời dẫn bước con đi, đi vào thế giới, con hân hoan giữa đời với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Đây đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm vì giao trong gió, Ngài gọi mời con đi, đi làm thờ gặp cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.